là khi mà Tổ chưa đến Trung Hoa, chưa truyền cái thiền tối thượng thừa này, thì những cái người tu thiền trước đều tu theo tứ thiền bát định, là cái lối thiền tiểu thừa và đại thừa mà mình nói đó. Và các vị cao tăng tu hành đều được công dụng. Chỗ này có ai thắc mắc là các vị chư vị cao tăng tu hành đã được công dụng, đã có hiệu quả rồi, thì đâu có đợi phải tu tới cái tối thượng thừa mới được? Có ai thắc mắc vậy không? Ha, hỏi lại cái ý hỏi này. Khi theo tứ thiền bát định đều đã tu mà được công dụng, thì có cần phải tu tới cái tối thượng thừa này làm gì nữa không? Là sao? Người ta vẫn chứng quả A-la-hán vậy, vẫn có những cái thập tính thập trụ vậy, thì sao phải tu cái tối thượng thừa này mới được? À, quý vị thử nghĩ, phải thử. Mà Ngài Đạt Ma phải vượt biển sang Trung Hoa để truyền cái thiền tối thượng thừa, sao? À, nhiều thời gian hơn. Không hẳn đâu, như cái ông Châu Lợi Bằng Bạc vừa rồi ông chứng A-la-hán chưa tới một bữa ăn, phải không? Là vì sao vậy? Người ta tu hành vẫn được công dụng. À, bây giờ đọc tiếp. Ngài Nam Nhạc Thiên Thai dạy y lý tam đế, tu tam chỉ tam quán, giáo nghĩa rất là viên diệu, nhưng cửa tiến vào có thứ lớp cũng chỉ là hành tướng của các thứ thiền ở trước. Cái này có thứ lớp. Và như hôm trước, cái giờ vừa rồi có giảng về hóa thành và bảo sở, quý vị có nhớ không? À, thì các cái quả của thanh văn duyên giác, gọi là quả tam thừa đó, nó được tượng trưng như là hóa thành mà chưa tới bảo sở. À, bảo sở là Phật quả, phải tới Phật quả mới được. Còn khi chỉ ngang A-la-hán, Bích Chi Phật hoặc là Duyên Giác Phật, chỉ mới gọi là hóa thành thôi, là nửa đường, giữa đường, chưa tới đích. Còn cái thiền tối thượng thừa này, tại sao mà nó tới cứu cánh? Là vì mình tu ngay cái gọi là Phật nhân, phải không? À, và tu thành tựu thì thành Phật quả. Cho nên Bồ Tát thường bất khinh, trong Kinh Pháp Hoa có nói cái câu gì ha? Tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Cái lối tu này nó đi thẳng từ cái ông Phật sẵn nơi mình, mà khi ông đầy đủ các cái công hạnh thì thành một ông Phật thật sự, như là gọi là Phật quả. Ở đây có nhắc tới tên Ngài Nam Nhạc và Thiên Thai. À, chắc là mấy em chưa quen. Thật sự đây là những cái vị lớn trong các cái tông phái Phật giáo. Thiên Thai là chỉ cho Ngài Trí Khải Đại Sư, tổ của tông Thiên Thai. Còn Ngài Nam Nhạc là Ngài Huệ Tư Nam Nhạc. Nam Nhạc là tên núi, Huệ Tư là cái tên, tên hiệu. Hai vị này mở đầu. Ngài Nam Nhạc là thầy của Ngài Huệ Trí Khải và khai sáng cái tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai là một tông lớn ở Trung Hoa mà có những cái giáo nghĩa đặc thù rành rẽ, cho nên về sau cũng nhiều cái giáo nghĩa Phật giáo được y lập cước y cứ trên cái giáo nghĩa của tông Thiên Thai. Câu chuyện của Ngài Nam Nhạc cũng vui, là Ngài thầy là thầy của Ngài Trí Khải Đại Sư. Khi xuất gia thọ đại giới xong rồi, Ngài chỉ ăn một ngày một bữa và chuyên tụng pháp hoa. Cái tông Thiên Thai là chuyên về pháp hoa, tụng cả ngàn biến như vậy. Rồi sau khi tới thọ pháp với ngài Huệ Văn thì ngày đêm nhiếp tâm, không không dính chiếu. Không không dính chiếu là sao hề? À, là không nằm. Ngày đêm không nằm và ngồi hạ như vậy được 21 ngày thì chứng túc mạng thông. Túc mạng thông là cái gì chứ? À, biết về những cái đời trước của mình. Thì sau khi chứng túc mạng thông rồi á, thì tự nhiên lại nổi cái chướng là tay chân ngài tự nhiên nó như là bại sụi vậy, nó đi không được. Ngài mới khởi cái ý nghĩ là bệnh á, là từ nghiệp sanh, mà nghiệp thì từ hài quá, từ tâm mà khởi. À, nghiệp thì từ tâm. Bây giờ nếu tâm không khởi thì ngoại cảnh đâu có hình trạng gì, vì rằng cái nghiệp, bệnh và cái thân đều chỉ là như bóng thôi. Và khi ngài khởi cái nghĩ này mạnh mẽ thì tự nhiên thân thể nhẹ nhàng đi lại như xưa, đi đứng bình thường. À, thôi quý vị áp dụng thử coi, hôm nào bệnh quá cái mới nghĩ là bệnh thì nghiệp sanh mà nghiệp từ tâm khởi, bây giờ cái nguồn tâm không khởi thì bệnh tự tiêu, thử coi ha. Sau đó tuy là được như vậy mà qua một mùa hạ ngài vẫn cảm thấy là không được gì cả. À, được túc mạng thông này, khỏi bệnh, mà qua hết một mùa hạ ngài vẫn cảm thấy công phu mình không có thành tựu được gì cả, và trong lòng hổ thẹn. Trong cái lúc buồn bã hổ thẹn, ngài dựa vào vách, muốn dựa vào vách, và lưng chưa chạm tới vách thì ngài khai ngộ pháp hoa tâm muội. Pháp hoa tâm muội, tâm muội là một loại chánh định mà gọi là pháp hoa, tại vì ngài chuyên trì pháp hoa. Cuộc đời của ngài nó cũng có những cái thần diệu về sau nữa. Ví dụ như là khi mà ngài tới trụ cái núi Năm Nhạc, bây giờ lấy làm cái tên đó, thì ngài mới gặp cái ông thần núi Năm Nhạc đang đánh cờ. À, rồi có những cái câu chuyện xảy ra trong cái cuộc đời của ngài. Đó là chuyện của ngài Năm Nhạc. Còn ngài Trí Khải cũng vậy, là khi 7 tuổi vào chùa, vừa nghe tăng tụng kinh Phổ Môn. Phổ Môn là một phẩm trong kinh Pháp Hoa. Mà quý vị biết cái quyển Pháp Hoa dài chừng nào không? Nó gồm tới 7 quyển, thì Phổ Môn chỉ là một phẩm trong này thôi. Thì vừa nghe 7 tuổi nghe tụng Pháp Hoa, cái ngài tự nhiên ngài niệm theo. Thì vừa niệm theo tới đâu một cái thì là nhớ, nhớ và nhớ suốt hết cả 7 cuốn Pháp Hoa như là đã biết rồi. À, mới biết đây là cái nhân duyên đời trước. Rồi sau khi xuất gia thọ giới cụ túc mới gặp ngài Huệ Tư, là cái ngài mà cô vừa kể đó, ngài Năm Nhạc, Năm Nhạc Huệ Tư. Thì ngài Huệ Tư vừa gặp liền bảo là: xưa trên núi Linh Thú ta và ông đã cùng nghe kinh Pháp Hoa, nay ông lại đến đây. Có nghĩa là cái duyên xưa từ thời Phật. Rồi ngài Trí Khải cũng nhập quán 21 ngày tụng kinh Pháp Hoa và ngộ được Pháp Hoa tâm muội. Khi ở trong cái Pháp Hoa tâm muội thì ngài thấy cái hội chúng Linh Sơn Phật thuyết kinh vẫn chưa tan, vẫn đang còn Đức Phật ngồi thuyết kinh. Và lúc đó chứng luôn túc mạng thông. À, vì vậy cho nên những vị này sau y nơi những cái chỗ chứng của mình mới mở ra cái tông Thiên Thai để dạy người tu. Và cái giáo lý tông Thiên Thai ở đây ngài Khuê Phong cũng có đề cập là theo cái lý tam đế mà tu tam quán. Cái tam quán này á, hồi nãy có nói phải không? Quán không, quán giả và quán trung. À, cái này là theo cái bài kệ nhân duyên sở sanh pháp. Các em nhớ bài này không ạ? Sư ông hay nói trong trung luận á, trung luận học rồi, cái câu này sư ông mình hay dẫn lắm. Nhân duyên sở sanh pháp, ráng nhớ ha. Ngã thuyết tức tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Có nghĩa là tất cả các cái pháp được sanh ra, gì nữa, ta nói đều là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là nghĩa trung đạo.